Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là bài học Kinh Thánh dành cho ban phụ nữ hoặc các nhóm nhỏ trong hội thánh. Nếu muốn có những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Elizabeth, một phụ nữ được nhắc đến trong Phúc âm Luca chương thứ nhất. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã ghi nhận những điều sau đây. Bà Elizabeth là con cháu trong gia đình Aaron thuộc chi tộc Levi. Bà là vợ của thầy tế lễ Sachari. Vợ chồng bà Elizabeth là người công bình trước mặt Chúa, vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa cách trọn vẹn, không chỗ trách được. Về đời sống đức tin, ông bà kính yêu Chúa và trung tín hầu việc Ngài. Về đời sống gia đình thì vợ chồng bà không có con. Nhưng khi đã cao tuổi, ông bà được Chúa ban cho một người con trai. Giăng Báp-tít, con của ông bà, được chọn từ trong lòng mẹ để làm người dọn đường cho Chúa cứu thế. Bây giờ chúng tôi xin tiếp tục nêu những câu hỏi khác trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ 6. Xin đọc Phúc âm Luca chương 1 từ câu 14 đến 17 và cho biết người con Chúa hứa ban cho bà Elizabeth có những đặc điểm gì. Kinh Thánh ghi như sau: người con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng, hớn hở và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra, vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Trích Phúc âm Luca chương 1 câu 14 đến 17. Qua lời thiên sứ báo, con của bà Elizabeth có những đặc điểm sau đây. Người sẽ đem lại niềm vui cho cha mẹ và nhiều người, sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ trong lòng mẹ, sẽ khiến con dân Chúa trở lại với Ngài, sẽ hầu việc Chúa theo tinh thần của tiên tri Eli ngày trước, sẽ khiến cha con giải hòa với nhau, đưa người tội lỗi đến sự công bình và chuẩn bị dân chúng để chào đón đấng cứu tình. Về điểm không uống rượu hay vật gì làm cho say, nếu so sánh với dân số ký chương 6 câu 1 đến câu 8, chúng ta thấy người con của bà Elizabeth đã được chọn làm người Nazire, là người biệt riêng để làm những công tác đặc biệt cho Chúa. Câu hỏi thứ bảy trong bài học hôm nay là: theo Luca chương 1 câu 18 đến 22, ông Sa-cha-ri đã phản ứng như thế nào trước lời phán của thiên sứ? Phân đoạn kinh thánh đó ghi như sau: Sa-cha-ri thưa rằng: bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bây giờ dân chúng đợi Sa-cha-ri và lấy làm lạ, vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sa-cha-ri ra, không nói với dân chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong nơi thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi thiên sứ của Chúa cho biết vợ ông sẽ có thai và sẽ sinh một trai, thì ông Sa-cha-ri hỏi: làm sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi cũng đã cao tuổi. Câu hỏi của Sa-cha-ri cho thấy ông nghi ngờ lời thiên sứ, nên Chúa đã khiến ông bị câm ngay từ giờ phút đó, cho đến ngày lời thiên sứ nói được thành sự thật. Dân chúng chờ đợi bên ngoài đền thờ không hiểu vì sao ông Sa-cha-ri ở quá lâu trong đền thờ. Và khi ông ra thì không nói được. Lúc đó họ hiểu là ông đã thấy khải tượng của Chúa trong nơi thánh. Câu hỏi của thầy tế lễ Sa-cha-ri là câu hỏi bình thường tự nhiên. Ông không hiểu được làm thế nào mà ông và vợ ông là những người đã cao tuổi còn có thể sinh con được. Thiên sứ của Chúa không hẳn là đã phạt Sa-cha-ri vì ông thiếu đức tin, nhưng Chúa khiến ông bị câm để ông nhìn thấy quyền năng và phép lạ của Chúa một cách rõ ràng. Bây giờ đến câu hỏi thứ 8. Khi biết mình có thai, bà Elizabeth phản ứng ra sao? Điều đó cho thấy bà là người như thế nào? Luca chương 1 câu 24 và 25 ghi như vậy: khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng mà nói rằng: ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đoái đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Khi biết mình có thai, bà Elizabeth vui mừng dâng lời cảm tạ Chúa. Điều này cho thấy bà không những kính yêu Chúa và vâng giữ luật pháp của Chúa cách trọn vẹn, bà cũng là người biết ơn Chúa. Trong niềm vui lớn khi biết Chúa đã ban cho bà điều mà bà suốt đời mong ước, trước những bận rộn để chuẩn bị cho đứa con trai sắp chào đời, thêm vào đó phải đối diện với một trở ngại lớn là không thể trao đổi với chồng bằng lời nói, bà Elizabeth không vì thế mà quên dâng lời cảm tạ Chúa. Bà cũng là người rất khiêm nhường. Bà nhận biết Chúa đã ban cho bà một ân huệ vô cùng lớn lao. Bà nói: Chúa đã đoái đến tôi và làm ơn cho tôi. Hàm ý rằng Chúa đã ban cho bà điều bà không đáng nhận, để cất đi sự xấu hổ, tủi nhục của một người đàn bà không con. Thưa quý vị, khi có nhu cầu hay gặp khó khăn, thử thách trong đời sống, chúng ta nhớ đến Chúa và hết lòng cầu khẩn với Ngài. Nhưng khi Chúa đã nhậm lời, đã giải cứu hoặc ban cho điều chúng ta cầu xin, thì vì quá vui mừng hoặc quá bận rộn với ơn phước Chúa ban, chúng ta thường quên, không dành thì giờ nghĩ đến ơn Chúa và dâng lời cảm tạ Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta tránh khỏi được lỗi lầm này. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 9. Luca chương 1 câu 26, 27 và 36 cho chúng ta chi tiết đặc biệt về quan hệ giữa bà Elizabeth với trinh nữ Mary. Hai người có cùng một kinh nghiệm giống nhau. Kinh nghiệm đó là gì? Theo Phúc âm Luca chương 1, câu 26, 27 và 36. Thì khi bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Đức Chúa Trời lại sai thiên sứ Gabriel đến gặp trinh nữ Mary và báo cho nàng một phép lạ lớn hơn và quan trọng hơn. Đó là chính nàng sẽ hoài thai con Đức Chúa Trời. Trinh nữ Mary và bà Elizabeth là bà con với nhau. Và bây giờ cả hai người cùng kinh nghiệm một phép lạ lớn lao của Chúa trong cuộc đời mình. Đức Chúa Trời đã ban cho hai phụ nữ kính yêu Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa, điều mà theo lẽ thường tình của con người không thể nào xảy ra được. Bà Elizabeth thì đã cao tuổi mà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai. Người con đó có trách nhiệm dọn đường cho Chúa cứu thế. Còn Mary là một trinh nữ sẽ chịu thai bởi Đức Thánh Linh để cưu mang Chúa cứu thế vào đời. Đây là những việc vượt quá sự hiểu biết của loài người. Lời thiên sứ nói về phép lạ Chúa làm cho bà Elizabeth đã thêm đức tin cho trinh nữ Mary. Nên khi nghe tin vui đó, Mary sẵn sàng chấp nhận công tác Chúa giao. Kinh Thánh ghi như sau. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép của Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Trích Phúc âm Luca chương 1 câu 35 đến 38. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 10, cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay. Luca chương 1 câu 39 đến 40 và câu 56 cho biết, sau khi được thiên sứ báo tin, trinh nữ Mary liền đi đến nhà bà Elizabeth. Chi tiết đó nói lên điều gì? Phần kinh thánh đó ghi như sau. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giuđa, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Mary ở lại với Elizabeth chừng 3 tháng, rồi trở về nhà mình. Sau khi được thiên sứ báo tin về việc xảy ra cho chính mình và cho người bà con là Elizabeth, Mary đã đi thăm bà Elizabeth và ở lại với gia đình này suốt trong 3 tháng. Điều này nói lên mối quan hệ gần gũi giữa bà Elizabeth và trinh nữ Mary. Ngoài quan hệ bà con đó, những người trong cùng một hoàn cảnh, có cùng một kinh nghiệm thường dễ thông cảm với nhau. Vì vậy, muốn gặp nhau để chia sẻ tâm tình và để được có người thông cảm với mình. Trinh nữ Mary và bà Elizabeth tuy tuổi tác cách biệt, nhưng cùng được hưởng đặc ân của Chúa, cùng kinh nghiệm phép lạ của Chúa. Không những thế, phép lạ và ơn phước đặc biệt của hai người cũng giống nhau. Họ cùng được thiên sứ báo tin, cùng chịu thai trong một hoàn cảnh đặc biệt, và cũng sẽ sinh con trai. Những điểm trùng hợp đó thêm với yếu tố cùng một niềm tin và cùng kính yêu Chúa. Hai người có nhiều điểm chung nên cảm thấy gần nhau và muốn ở cạnh bên nhau để chia sẻ tâm tình và học hỏi lẫn nhau. Vì có nhiều kinh nghiệm trong đời sống gia đình, cũng như trong đời sống hầu việc Chúa, bà Elizabeth có thể giúp đỡ Mary rất nhiều trong hoàn cảnh đặc biệt của nàng. Chị em phụ nữ chúng ta cũng cần tìm đến với những người có cùng một đức tin nơi Chúa, cùng một hoàn cảnh trong đời sống, để chúng ta nâng đỡ nhau, cầu nguyện cho nhau và giúp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt của mình. Sự nâng đỡ của những chị em trong cùng một hoàn cảnh và trong Chúa sẽ giúp chúng ta được an ủi, được nâng đỡ, cũng như giúp chúng ta những hướng dẫn thực tế và quý báu. Thưa quý thính giả, bài học về bà Elizabeth đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Phụ nữ kỳ tới. Kính chào quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.